tâm đạt lệ được như lai và hướng công chân biến đi minh thành công tiền để ngang dài vô lượng điều ngữ thiên nhân sư phạm kế con nhớ tâm đạt lệ chánh pháp do vào tiền thiên nhân thần thiền thiền đến để chứng hiện vừa ngoài đời chẳng hiểu mang thương thường nghĩ là thân chương nhớ con thành lệ chứ thân đề từ thế tôn bật nhiều hành chờ hành như lý hành chân chân hành gồm bốn đôi tam kỳ đáng nhớ để phần thẳng phần tế phần kính lễ là phước nghiêm vô lượng trong
Thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy.
tâm tôn đức là bốn lần cao thượng thời chủ sơ tiên họ công đức chương đã làm chân chánh thương tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo hương liền hồng tổng nói những lời chân chánh là bốn lần cao thượng hiểu bằng thân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương tên là nguyên thuộc hành vi không nói lòng là phúc lành cao thượng cả lý tâm hiền là sự chế công say xưa tin rằng trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết cung chứng kiêm nhường trí công và lý an đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được thế thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
công sau từ hại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không cho nào thôi thân nơi cửa an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Mát Trân Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp ứng đáp theo kinh Milinda Banha bản dịch của Thiệt Theo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay luân hồi sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ sa tự kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Miranda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Phẩm trí nhớ. Đề tài hôm nay: luân hồi là gì? Chúng con kính cảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Cảm Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Luân hồi là một đề tài lớn trong Phật pháp. Bởi vì là một đề tài lớn nên có rất là nhiều hiểu lầm, rồi thậm chí không phải hiểu lầm nhưng mà có sự dị biệt giữa đạo Phật, giữa các tông phái của đạo Phật liên quan đến đề tài này. Mời quý Phật tử đọc cho mình chánh kinh và chúng tôi sẽ trở lại với phần bài giảng.
Dạ tha thứ sa tư lâm thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Luân hồi là gì? Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasse, điều mà người đã nói là luân hồi. Luân hồi ấy là gì? Tâu đại vương, người sanh ra ở đây, chết ngay tại nơi đây, chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác, sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia, chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương, luân hồi là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người nào đó sau khi ăn trái xoài chín rồi ươm trồng cái hộp, từ đó cây xoài nảy mầm lớn lên rồi cho các trái, rồi người ấy sau khi ăn trái xoài chín cũng từ đó rồi ươm trồng cái hộp, cũng từ đó cây xoài nảy mầm lớn lên rồi cho các trái. Như vậy điểm tận cùng của các cây này không được biết đến. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi đây, chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác, sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia, chết tại nơi kia, sanh lên nơi khác. Tâu đại vương, luân hồi là như vậy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Nó một thời gian, cái đó để chưa tôn đức thân trào các vị Phật tử. Hôm nay chúng ta nói về đề tài luân hồi và chỉ song song ở trong Phật pháp, có nghĩa là cái gì lặp đi lặp lại. Chúng ta nói đến luân hồi ở trong bốn cái khái niệm thì đây là Thứ nhất là luân hồi là nói về sự hiện hữu của chúng ta trước đời sống này và sau đời sống này. Nói một cách khác là trong kinh nghiệm của người Phật tử hiểu Phật pháp thì đời sống này không phải là một đời sống duy nhất. Chúng ta không đến đây đơn thuần là do Thượng Đế, Thượng Đế tạo ra, hay là sau khi chúng ta ra đi thì chúng ta khi chút hơi thở cuối cùng rồi chúng ta không còn hiện hữu nữa. Theo Phật giả là chúng ta đời đời ở địa ngục hay là mãi mãi ở thiên đàng. Như vậy thì người Phật tử dựa trên cơ sở của sự luân hồi tin rằng có đời trước và có đời sau. Nếu mà chúng ta không có tu hành tánh ở chứng quả hoặc còn giải thoát thì chúng ta sẽ sinh ra đời sau. Và điều thứ hai là ở trong cái khái niệm về luân hồi mà chúng ta được biết qua kinh điển thì không nói đến khởi thủy hay đầu tiên. Về điều này thì chưa gì ngay cả giữa các tông phái của đạo Phật thì cũng có những khác biệt rất lớn. Trong kinh điển Pali thì không có nói rằng chúng ta đã bắt đầu dòng luân hồi như thế nào, gọi là thiền tiền vô thủy. Trong một số các tông phái Phật giáo thì Phật giáo đại thừa, không phải tất cả nhưng mà có hầu hết là có quan niệm rằng chúng ta có một cái khởi thủy. Khởi thủy đó là thân lực, là tông sát. Và một ở trong những cái tiêu chí một người tu tập Phật giáo đại thừa đó là trở về với bản lai diệu, trở về với bản thể thanh tịnh trong sáng đó. Thì cái khởi nguồn thanh tịnh trong sáng đó không có đề cập đến trong Phật giáo, bởi vì chúng tôi sẽ không đề cập đến trong kinh điển Pali, là bởi vì nếu mà khởi thủy thanh tịnh trong sáng rồi sau khi chúng ta tu tập chúng ta được thanh định trong sáng rồi cái khả năng để mà trở lại thì trong lúc sanh tỉnh thì như vậy nó vẫn có. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có nghe kịp gì hay không. Ý muốn nói rằng nếu khởi thủy của chúng ta là một cái khởi thủy thanh tịnh hoàn toàn và đi vào cõi đời, nó lưu lạc như cõi đời này bị bao che với vọng thức, rồi ngày nào đó chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh trong sáng đó, thì không có gì bảo đảm rằng nó sẽ không có lặp lại trường hợp cũ. Và nói đúng là trong Phật pháp thì gọi là tiền tiền vô thủy, vì trong kinh Phật đó là vô thủy là luân hồi, vô thủy là luân hồi, có nghĩa là đời sống thì chúng ta không có biết được điểm đầu tiên của sự luân hồi. Và thứ gì đến thứ ba mà chúng ta đề cập đến sự luân hồi đó là luân hồi là cái ngày sự tồn tại hiện tượng. Nhưng mà ở trong cấp luân hồi đều bị chi phối bởi vô minh và ái, không có ái dục thì không có luân hồi. Về đến này tôi tập Bali cũng khác với những cái tông phái đạo Phật khác, là không có bất cứ một hình thức nào mà sanh tử trở đi trở lại mà nó không liên quan đến phiền não, không liên quan đến vô minh phải dục. Và do vậy một vị toàn đời vô minh ái dục thì vì nó không có luân hồi. Và luân hồi được hiểu như là một cái sự đưa đẩy, có thể cách là bóc lên vô minh. Và thưa quý vị, điều thứ tư mà chúng ta bàn ở tại đây khi đề cập đến luân hồi đó là Phật giáo không nói rằng chúng ta sẽ đi theo một cái quy luật là mình sanh tử trong một thời gian nào đó thì tự nhiên mình sẽ giác ngộ, tự nhiên mỗi chúng ta sẽ trở về với cái tính vi dung, rồi chúng ta sẽ loại bỏ phiền não. Trong Phật pháp đó, để từ một cái cảnh giới luân hồi mà bước sang giải thoát thì nó cần cái sự tu tập, và nó không phải là tự nhiên. Cái quan niệm về cái luân hồi tiến hóa, tức là từ từ nó sẽ đi tới như vậy, cái luân hồi tiến hóa sẽ tự nhiên, thì nó không có trong kinh điển, mà chỉ có trong bản môn giáo. Phải là một người rất là tinh ý thì mới thấy được cái sự khác biệt giữa giáo lý luân hồi trong Phật pháp và cái quan niệm về luân hồi của các đạo giáo khác. Và nếu chúng ta không có nhận rõ về điểm này thì thường có một số cái sai và số cũng sự hộ nhận. Bây giờ thì thứ gì, chúng ta hãy trở lại đi vào từng bước một, từng điểm một, và ở đây nó có nhiều điểm mà chúng ta phải chúng ta hãy đề cập đến khi chúng ta nói về sự luân hồi. Nói một cách căn bản thì luân hồi sâu xa ra được hiểu là một cái dòng tiếp nối. Dòng tiếp nối này là từ đời này sang đời khác, từ sát na này sang sát na khác, từ dòng tư tưởng này qua dòng tư tưởng khác, từ diễn trình tâm này qua diễn trình tâm khác. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến tiến trình sanh tử thì nó tương tự như là mình thấy cái sự tồn tại của các cây, một cái cây xoài mà mình nhìn thấy ở sân vườn, nó vốn là từ một cái hộp xoài. Hộp xoài đó nằm ở trong trái xoài, và trái xoài nó từ một cây nào đó, nó cho chúng ta hộp xoài. Một ngày xoài này dơ xuống một đợt mặt đất, rồi nó đâm chồi lấy lợn thành ra một cây xoài. Từ cây xoài có trái, trái rồi nó lại có cái hạt, cái hộp xoài, rồi cái hộp xoài lại nhêu xuống rồi cầm lại. Thì như vậy cái sự tồn tại của những cây xoài đó, bất cứ cây xoài nào, nó đều qua một cái tiến trình vừa luân hồi. Từ cái cây tạo ra trái, trái cây có hoa, hoa rồi trái, trái rồi hạt, hộp xoài rồi tạo cây xoài, nó lặp đi lặp lại, chúng ta gọi là luân hồi. Và đối với đạo Phật thì cái đầu mối sâu xa của luân hồi đó là vô minh và ái. Vô minh là ái, vô minh tức là mình không có biết mình phải làm cái gì, do đó thường cái gì mình làm là không. Nhưng là buổi sáng hôm nay chúng tôi thức dậy, nếu mà nói một cách rất là hoa đó là một ngày mới hay là một ngày tinh khôi. Kỳ thật thì người ta nói mới chứ cũng có cái gì mới hết, nó chỉ là lặp lại cái cũ. Nếu mà quả thực là một ngày mới, một ngày tinh khôi mà chúng ta mình mới rồi, thì chúng tôi có thể là không là người Việt Nam nữa, mà có thể là một người Mỹ, hay có thể là một người Campuchia. Hay là khi chúng tôi thức dậy thì chúng tôi phải có một cái thói quen khác. Thay vì mình ngồi nói chuyện qua tóc thì có thể là chúng tôi đang đi bơi lội ở đâu đó, hay đi làm cái gì đó của một lực sĩ chẳng hạn. Hoặc giả là thay vì chúng tôi thức dậy thì cái thói quen về ăn nói nó phải khác đi. Nhưng mà không phải như vậy. Thân tâm của chúng ta trong ngày hôm nay nó là một phiên bản được cập đi lại của cái hôm qua, và bởi vì nó là một phiên bản nên nó mang lại rất, nó giữ lại rất nhiều dấu ấn của ngày hôm qua. Và chúng ta không có thể nào làm khác đi một cách nhanh chóng vội vàng, khác đi toàn bộ được, mà nó bị chi phối bởi thói quen, nó chi phối bởi nghiệp. Tuy nhiên chúng ta tiếp tục cái sự hiện hữu của mình, chúng ta tiếp tục cái sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời này. Nhưng mà gọi là mới đi cách hoàn toàn thì nó có gì cả. Thì hai cái đầu chốt của vô minh và ái dục như vậy thì vì mình không biết là cái gì cái thật sự tốt nhất của mình. Dạ, mình không biết cái gì là sự tốt nhất. Nếu mình biết thật sự tốt nhất mà mình có thể điều khiển điều đó thì mình đã thích về một cách tốt hơn. Có gì cái đầu ý không? Chúng ta sẽ làm những việc tốt hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ tập thể dục đều đặn hơn. Chúng ta buổi sáng sẽ dậy tinh lớn để ngồi thiền lâu hơn. Và những ngồi thiền mà chúng ta thể nhập vào cảm thấy thiền định. Nhưng mà không, đời sống của chúng ta tiếp tục hiện hữu. Nhưng mà cái nguyên nhân tiếp tục hiện hữu đó, nó bị quyết định bởi hai điều. Tức là cái bản năng sinh tồn. Cái bản năng sinh tồn là ý muốn là mình là thế này, mình là thế kia. Hôm nay mình sẽ ăn mặc đẹp, hôm nay mình sẽ trở thành một người thế này, hôm nay mình sẽ là người như thế khác. Cái còn muốn mình làm cái gì đó thì cái muốn đó là ái dục. Nhưng mà trong cái muốn đó mình cũng không biết là cái gì là cái tốt nhất của mình. Ví dụ cái nhìn hình ảnh của một người lớn tuổi họ về hưu rồi chẳng hạn, ở xem ra sao, ở đây họ biết phải làm gì buổi sáng, họ đi lang thang ra ngoài đường hợp kiếm những người bạn để đánh cờ. Thì bây giờ mình hỏi tại sao mà người đó lại không làm gì khác mà đi ra đánh cờ. Nếu mà một người khách quan ở bên ngoài nói rằng người đó có thể ngồi lại đọc một bài kinh, người có thể ngồi thiền, người có thể đọc một cam kinh, người đó có thể làm cái gì đó, nhưng mà người đó thực sự ở trong lúc đó họ không biết phải làm cái gì, họ chỉ nghĩ là tìm bạn đánh cờ. Họ đánh cờ làm gì? Đánh cờ cho vui. Thì trong cái chuyện mà tìm bạn đánh cờ cho vui á, thì với người bên ngoài nghe nó rất là bình thường lắm. Ông rất là bình ổn, ông khôn, ông lớn tuổi rồi, ông biết đi tìm bạn bè rồi, ông biết tìm cách giải trí. Nhưng mà thật sự nhìn một hình ảnh của một người lớn tuổi buổi sáng đi lang thang ngoài phố đi tìm bạn đánh cờ, thì điều đó cho thấy rằng ông không biết rằng đời sống của ông có thể làm nhiều chuyện tốt hơn, nhưng ông không biết phải làm gì hết. Cái đó chúng ta gọi là vô minh. Cái vô minh là cái mà không thấy được khổ tập diệt đạo, không thấy được ý nghĩa và nỗi khổ, không thấy được cái chân hạnh phúc, không thấy được nguyên nhân sân khổ và không thấy con đường đưa đến cái chân hạnh phúc. Chúng ta thấy rõ ràng trong đời sống. Và không phải chỉ một ông cụ buổi sáng ra đánh cờ, mà bản thân của mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy từ đây có hỏi rằng là chúng ta muốn tiếp tục hiện hữu, chúng ta muốn tiếp tục tồn tại ở cái khỏi đời này. Nhưng mà tồn tại như thế nào? Cái ý muốn tiếp tục tồn tại, tiếp tục hiện hữu, cái đó là ái dục. Nhưng mà gọi là tồn tại như thế nào? Thật sự chúng ta không biết chúng ta tồn tại như thế nào. Ai vỗ vai chúng ta hỏi rằng nếu cho chúng ta được một cái gì mà tốt nhất ở trong cuộc đời này thì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn cái gì? Khi mà chúng ta nghĩ cái gì tốt nhất? Chúng ta nhớ hồi nhỏ đọc chuyện của Bích Địa Đích, họ nói rằng có một ông có bạn thanh niên đi vào rừng đốn củi, gặp một con tim giả dạng là một người già. Anh ấy thấy người già tội nghiệp, rồi cõng ông già này qua bên kia ngọn đồi. Và sau khi qua bên kia ngọn đồi thì ông già đó là biết là ông tiên. Ông tiên nói rằng con là người có tính rất là nhân hậu, bây giờ ta cho con ba điều nữa, chỉ ba điều thôi, mà con muốn cái gì thì con cứ nói. Anh này cứ ngần người hoài không biết nó muốn cái gì, tại vì tự nhiên có ai hỏi mình điều gì điều muốn nhất trong đời thì tự nhiên phải suy nghĩ. Thì ông tiên nói thôi được, thôi con về đi, khi nào con suy nghĩ hiểu thì con cho ba hay. Con cứ nói ba điều ước thì tất sẽ thành tựu. Thì đứa gì anh này mừng quá, đi về nhà với bàn tay không. Và khi đi về nhà với bàn tay không thì gặp cô vợ ở nhà thì cô cũng chanh chua. Cô rất nói đúng về tay không, như vậy là nói rồi hôm nay lấy gì ăn, vâng vâng. Thì thứ gì khi mà nghe nói như vậy anh nói rằng ô cái chuyện gì chứ, cái chuyện mà muốn có dặn là dễ thôi. Thì cô vợ mới nói nếu nói vậy thì anh làm sao cho có bữa ăn đi. Thì anh mới nói rằng ước gì là mình có ruộng của anh thực phẩm, thì lập tức bộ có mong thực phẩm hiện ra. Thì bây giờ cô vợ mới bàng hoàng, là cô mới chợt hiểu ra rằng điều mà anh chồng nói tức là gặp ông tiên cho ba điều ước là một điều sự thật, chứ không phải là một điều mà mới chơi. Thì khi cô thì hiểu ra đó là sự thật thì cô thì cũng giận lắm. Cô nói anh là một người ngu ngốc, tại sao mình có ba điều ước mà anh lại ký một điều đầu là ước nữa thì có một mâm cơm thịnh soạn, mâm cơm thịnh soạn đâu có gì đâu đáng. Thì cô vợ tiếp tục giết mắng anh một hồi là anh giận quá, anh không biết phải làm gì. Anh nhìn ở trên mâm cơm có một cái khúc dồi, thịt dồi đó. Thì anh nói rằng ước gì cái miếng thịt dồi gì dính vào mũi của bà. Thế nhưng mà bớt nói thì thật sự là ngay lập tức ở trên mũi của bà đã xuất hiện một cái miếng dồi dính vào trong mũi. Thì thưa quý vị, mấy giờ thay vợ chồng với bàng hoàng nhận ra một điều rằng mình đã làm một chuyện rất là ngu á. Tại vì sao vậy? Là tại vì ước gì không ước, ước có miếng thịt dồi dính vào trên mũi đi cho nó trở nên nó xấu xí như vậy. Thì bây giờ chỉ còn một cách là dùng cái điều ước thứ ba đó để mà làm sao cho cô trở lại nguyên trạng. Thì cuối cùng hai vợ chồng đã sử dụng cái khả năng ước muốn mình bằng cách nguyện cho ước muốn làm sao cho cô vợ cô trở lại người bình thường. Thì rốt cuộc là anh em làm hỏng đi ba điều ước của mình, tức là lẽ ra mình có ba điều ước gì cho nó tốt hơn. Thì ước ban đầu là mâm cơm rồi thịnh soạn rồi lại tiếp theo là ước khúc dồi dính vào mũi của cô vợ, rồi tiếp lúc sau nữa thì ước là làm sao cô vợ trở lại bình thường. Thì thưa quý vị, hình ảnh của một anh tiều phu thanh niên nghèo rất là đáng thương, nhưng mà nó cũng là hình ảnh tất cả chúng ta. Chúng ta có 24 giờ trước mặt, chúng ta có cuộc sống này, nhưng mà hỏi rằng mình làm cái gì tốt nhất thì là không, thật sự phải làm cái gì tốt nhất không biết. Chúng ta làm gì đối với cái bàn tay này, chúng ta làm gì với thì giờ này, thì nhiều lắm là tụng kinh nghe pháp, nhiều lắm là mình làm cái gì đó. Nhưng mà đa phần chúng ta nhẫn nhơ, đôi phần là chúng ta chỉ đi chơi chút này chút kia, đa phần là chúng ta làm gì đó cho qua ngày đoạn tháng vậy. Gọi là biết chắc chắn là chúng ta phải làm gì thì chúng ta không biết làm gì. Thành ra cái mà không biết mình thật sự nên làm gì, thật sự là cần làm gì đó, cái đó là của mình. Thì như vậy, trong một cái nhìn mà qua hiểu biết về sự hiểu biết về Phật pháp rồi, thì người Phật tử thấy rằng thì hiện hữu chúng ta vốn dĩ là nó do vô minh phải tạo nên. Rồi thưa quý vị, chúng ta cũng có một cái khái niệm khác mà liên quan đến luân hồi đó. Là luân hồi nó là một sự đưa đẩy vô định, chúng ta không làm chủ được. Người Trung Hoa có câu nói là người sống trong giang hồ thân bất đại kỷ, tức là một khi mà chúng ta đã đi vào trong cái giới mà xã hội đen rồi thì nó có nhiều việc mà không làm chủ được. Mình bị người ta đưa đẩy vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, mình phải bỏ những người thân của mình, hay là mình phải làm những chuyện mà mình không muốn làm, thân bất đại kỷ. Nhưng mà đó cũng là một trường hợp hiếm khi chúng ta luân hồi và chúng ta làm chủ được cái mức luân hồi đó. Đa phần là khi mà chúng ta luân hồi thì chúng ta hoàn toàn không được chủ. Nó tương tự như mình có bao nhiêu ngày sống ở trong cuộc đời này, và những ngày đó mà chúng ta hoàn toàn làm chủ tình hình. Buổi sáng sớm thức dậy chúng ta dự định là như vậy, nhưng là vì sức khỏe, rồi vì thời tiết, rồi vì lý do này lý do khác, đó là cái chuyện mình chuyện trước mắt của chúng ta. Nhất là có những lần chúng tôi nghe quý Phật tử mà kể thì những câu chuyện là trong cuộc đời giống như lại đó, thì cuộc sống nó là một sự đưa đẩy, sự đưa đẩy nó đưa chúng ta vào những cái bước chân vô định. Cái bước chân vô định đó, đó là một sự thật mà chúng ta không có chối bỏ được trong cuộc sống của mình. Nếu nó như vậy thì nó khác, mà nó như thế khác thì nó đã khác nữa. Quý Phật tử quan hệ trời chúng tôi một chút nhất về mặt trời. Thứ gì cho dù nói thế nào đi nữa thì tất cả chúng ta đều tôi thích tôi luôn hồi mong muốn mới được hồi và phải trải qua rất là nhiều việc mà mình mệt mỏi lắm thì mình mới sợ sự luân hồi. Chứ tất cả chúng ta đều thích thú với luân hồi và mong được tiếp tục luân hồi. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, ở dưới miền quê họ có một cái chuyện này mà nghe thì rất là khôi hài, rất là thơ dại, nhưng mà nó nói được rất là nhiều cái đặc tính của người Phật tử mà không hiểu đạo. Là ví dụ như là ở trong nhà nói mình chung gian cái xào với quần áo. Chúng tôi không biết cái gì ở thành, quý vị có biết cái này không, là ở bên quê họ thuê quần áo có cái xào, tức là có cái dây cột ngang từ cái này qua cái kia, họ thuê quần áo lên trên đó. Mà nhỏ đó là ai chung mua cái xào thuê quần áo thì hết đầu thai, và không đầu thai thì nghe sợ lắm. Hay hoặc giả là có ai lấy cây chổi mà đánh lên trên đầu thì cũng không được đồng thai thai, nghe mình cũng sợ. Cái quan niệm không được đồng thai đó thì ra đó là cái quan niệm rất là Trung Hoa, chứ gì cũng quá trong đạo Phật. Ở cái quan niệm đó người ta cho rằng mình chết đi thì ai cũng phải vô địa ngục hết, và đã vô địa ngục rồi thì phải qua sự phán xét của phán quan, của thẩm điện phán quan, tức là các vị dương vương. Rồi các vị dương vương phán xét xong thì có thể là cho mình đi đồng thai là may mắn, và đi đồng thai thả mình trở về với cuộc sống như hồi như vậy, mà không chứ được đồng thai là bị nhốt vào trong ngục. Thì cái quan niệm nó thực sự thì nó không có trong Phật pháp chứ gì. Chứ tôi nói quan niệm rất là Trung Hoa, không phải ai chết cũng ngồi trong địa ngục, mà nó phải sự sinh tử, nó phải qua sự phán quyết của phán quan, mà trong Phật pháp không có nói về là đời đời ở trong địa ngục. Cái chuyện đồng thai thì nói rõ là sanh trở lại làm người, thì cái chuyện đó là cái chuyện cũng là do cái nghiệp lực đưa đẩy thôi. Nhưng mà hồi nhỏ tôi nói là lấy cái chổi đập lên đầu hay là chung qua xào quần áo hay như vậy là không có đầu thai thì nghe bị sợ. Điều đó nói điều gì? Điều đó nói lên một điều là chúng ta rất là muốn luân hồi, chúng ta rất là thích luân hồi, và chúng ta muốn tiếp tục luân hồi. Ngay cả một cái chuyện mà nó rất là hấp dẫn đối với nhiều Phật tử ở bên Mỹ bây giờ là có nhiều Phật tử Việt Nam theo Tây Tạng lắm. Mình Phật tử Việt Nam theo Tây Tạng là tại vì Phật giáo Tây Tạng có cái màu sắc rất là thần quyền. Người đây Phật giáo Tây Tạng họ khác với Phật giáo Đại thừa Việt Nam, là Phật giáo Đại thừa Việt Nam ví dụ nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, tức là nguyện sanh về cõi Tây phương nguyện vãng sinh. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng thì nguyện nguyện ở lại cõi đời này gọi là cứu trụ Ta Bà. Dạ, cứu trụ Ta Bà thay vì bản sanh cực lạc thì cứu trụ Ta Bà ở lại Ta Bà này. Thì do vị nhiều vị lạc ma lại lựa chọn sanh trở lại làm một một người nào đó trong cuộc sống mà chúng ta thường nghe các vị gọi là hậu thân, gọi là các vị thúc khu. Thành ra thì chỉ nghe sơ sơ nói rằng cái vị lạc ma lựa chọn đi sanh để làm một người ẩn nào đó thì nghe nó hấp dẫn, nghe nó hay. Nhưng mà đôi khi người ta cũng để ý là thấy rằng tại sao người những nhà sư Tây Tạng đã phát đại nguyện thì không sanh vào cái chỗ nào mà nó có quyền lực để giúp cho đất nước Tây Tạng chẳng hạn, hay là sanh vào một cái gì đó mà có gì bị lựa để sanh một cái số phận rất là bình thường, chứ tôi đọc cái gì bị thúc cuốn lựa sanh trở lại với bình thường. Thì mình mới nhìn thoáng qua thì dường như là dòng cái gì qua kỹ trời chúng tôi một chút xíu. Thì thực ra lúc người Việt Nam ở phần dưới Việt Nam mới theo Phật giáo Tây Tạng thì nhìn nghe cái hình ảnh Phật giáo Tây Tạng nghe rất là hấp dẫn, và mình có cái khả năng để mình quyết định sanh tử, mình sanh vào thế giới này thế giới kia. Nhưng kỳ thực nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại là chúng ta không có làm chủ được nhiều cái bước đường sanh tử của mình, và bước đường sanh tử nó không có thực sự đẹp giống như mình nghĩ. Quý vị, chúng tôi rất là ủng hộ người Tây Tạng và chúng tôi rất là mong muốn người Tây Tạng họ gìn giữ được văn hóa của họ. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói về một điều rằng thực tế dân Tây Tạng đang rất là khổ, và những cái gì mà nói đến cao siêu quyền khác thì thật ra nó không phải giống như mình nghĩ. Nếu đó là một nền văn hóa, đó là nền văn hóa rất đẹp. Nhưng mà bảo rằng các vị lạc ma Tây Tạng mà có nhiều cái quyền lực thì thật ra mình nói gì về mình nói quá rồi, mình không có chịu, và mình không có chịu nhìn vào cái thực tại, mình cứ nhìn như nó vậy thôi. Ở đây chúng tôi không có chỉ trích Phật giáo Tây Tạng đâu, và nếu gì ở gần chúng tôi mới biết rằng chúng tôi nghe rất là nhiều nhà sư Tây Tạng và chúng tôi ủng hộ người Tây Tạng ở trong việc mình gìn giữ cái văn hóa của họ. Nhưng mà có một điều là cái quan niệm mà mình tu tập để mình có cái khả năng mình sanh đi sanh lại trong cõi người này, mình là một người thế này người thế kia, cái quan niệm đó chúng tôi đã thưa là gì hết, nó không có trong cái Phật giáo, nó không có trong cái Tam Tạng Pali, tức là Phật giáo nguyên thủy. Nói một cách khác là cái cứu cánh của đạo Phật không phải là cứu trụ Ta Bà. Cái cứu cánh của đạo Phật không phải là tiếp tục sanh tử với cõi đời này, mà một ở trong những điều mà người Phật tử nên làm là thấy được cái nỗi khổ đau của trầm luân sanh tử. Nếu chúng ta không thấy được khổ đau trầm luân sanh tử thì thật ra chúng ta không có nhìn thấy được cái cảnh quan trọng của đạo Phật khi nói về tứ diệu đề. Ví dụ Đức Phật thầy dạy rằng này chi thì theo đây là sự thật về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương hay xa là khổ, ghét hay gần ngồi mà khổ, muốn không được là khổ, chắc thủ năm cũng là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Thì khi mà Đức Phật dạy thì cái khổ đó là cái khổ khổ quá, cái khổ toàn diện, không phải chỉ có người mà có chư thiên phạm thiên cũng khổ, ở trong ba cõi khổ chẳng phải là chỉ có một cõi nào đó khổ như vậy mà cõi khác không khổ đâu, nó tự nhiên là như vậy. Nên một điểm mà chúng ta thấy cái sự luân hồi đó, nó muốn là một cái bước đi mà gọi là chủ đích mai nhiều. Lâu lâu chúng tôi nói chuyện với Phật tử là những vị mà thường đọc chuyện Kiều đó, thì chúng tôi cũng nói một vài điều. Thật ra khi mà đọc chuyện Kiều đó, mình thấy rằng khi mà nàng Kiều bán mình để chuộc cha thì thưa chị, trong 15 năm rồi, 15 năm đó, thì bước đi thường không lời chủ được. Đánh liều, nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xây vần về đâu. Cho dù là đối mãi giám sinh, cho dù đối với sở khách canh, cho dù đối với trục sinh, cho dù đối với từ hải, cho dù là như là nói là thanh y hai lượt, thanh long hai lần, thanh long hai lượt, thanh y hai lần, thì tất cả những bước đi đó nó đều là đáng sợ. Nếu chúng ta đọc Diệu Kỳ thì chúng ta thấy rằng cuộc đời nó đưa vào những bất bình vô định. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe nhiều thân phận của những người phụ nữ Việt Nam bị bán sang nước ngoài. Khi bán sang nước ngoài thì mình đâu không được chủ của cuộc sống, mình đi đâu về đâu và sống như thế nào, mình trở thành một món đồ, một món hàng, người ta xài được tới đâu, cho đến ngày nào đó thân tàn ma dại thì cuộc đời nó đi vào trong ngõ hẹp. Thì khi mà mình nghĩ sự có luân hồi đó, thì cuộc sống nó còn dễ sợ hơn như vậy nữa. Ở trong cuộc luân hồi chúng ta không có làm chủ được, điều này là điều rất là khó nói. Đánh liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xây vần về đâu. Khi mình nói đánh liều nhắm mắt đưa chân, mình không làm chủ được. Mà trong cái không làm chủ được, cái chuyến đi vô định đó, là rủi thì nhiều mai kể. Khi mà mình nói về, mình rất là muốn luân hồi, mình rất là muốn, nhưng mà mình không làm chủ được luân hồi, thì thực ra, mình phải hình dung mình phải tương đối là phải có một cái khả năng gì đó mà hiểu biết để mà mình không còn dính mắt, không đam mê cái sự luân hồi nữa. Chỉ riêng hai cái yếu tính là vô minh vãi được không thì nó tạo là không phải dễ dàng khi chúng ta luân hồi rồi. Và thưa quý vị, ở trong Phật pháp cũng không nói rằng mình cứ luân hồi đi rồi một lúc nào đó mình sẽ đi theo một cái quy luật gọi là tuần tự tiến hóa. Tuần tự tiến hóa tức là mình luân hồi hoài là thế nào đó nó cũng đi đến cái chỗ gọi là thân tình giác ngộ giải thoát. Thì đạo Phật không nói cái sự tiến hóa tự nhiên như vậy, mà đạo Phật nói đến cái ý chí, những cái ý chí đặc biệt là cái tiến nguyện giải thoát và nỗ lực tu tập thì nó mới thoát khỏi sanh tử. Thế nó không có cái tự nhiên mà giải thoát, gọi là tuần tự tiến hóa. Và Phật pháp cũng không dạy rằng chúng ta có thể sinh một cái cõi sau đó mà đời đời kiếp kiếp. Cái quan niệm mà sinh một cõi nào đó đời đời kiếp kiếp thì thật ra nó không quá trong Phật pháp. Phật pháp không nói đến một cái thiên đàng ở bánh hàng mà ở đó trong một cái địa ngục đời đời, một cõi một đời đời. Phật pháp nói như vậy, khi tôn giáo có dạng như vậy. Và ngay cả ngày hôm nay có nhiều người Phật tử nghĩ đến dùng nhãn sanh làm bản sanh, làm sanh về cái cõi nào đó còn mình sợ nó mãi mãi. Thế Phật pháp cũng có nói như vậy. Đối với Phật pháp là tất cả hữu vi pháp được, như một quyển tạo ảnh, chứ không có cái nào là cái mà nó là đời đời kiếp kiếp. Thì như vậy chúng ta nên thấy cái cách tương đối. Lúc sau này thứ gì chúng tôi biết có nhiều người Việt Nam có tiền, khi mà ra nước ngoài làm ăn khá thì bắt đầu muốn lựa chọn một cái chỗ ở nào đó mà tương đối là tốt, bảo đảm, thậm chí là di dân đi nữa. Có đôi khi những người đó hay hỏi chút tiền, ví dụ như không có đi xa được thì hỏi tại Hoa Kỳ là ở Hoa Kỳ ở cái bang nào mà tương đối là bảo đảm nhất, mà không có thiên tai, không có những cái tai ương, nhất là thiên tai thì bây giờ nói ở bên miền Tây từ Washington State và đổ xuống California thì nó hay bị động đất. Rồi bên miền Đông thì nhất là đổ xuống Florida thì bị bão. Rồi ở ngay giữa Trung Mỹ thì bị tornado, bị tốc xoáy. Ở miền Bắc thì bị bão tuyết, vân vân. Có tới không có lui thì không có chỗ nào không có thiên tai. Chúng ta rồi đi như vậy rồi đôi khi mình nói mình ở đâu mà cuộc sống thì nó ổn định. Nói theo ngày xưa, tức là ngày xưa khi nhà Nguyễn muốn đi vào trong miền Nam lập cơ nghiệp, hỏi hỏi cụ Trần Trình Nguyễn Quý Chinh, nói là Hoành Sơn Nhất Đán làm đại vương Dung Thân, nói vào đại Dung Thân chứ thực sự là cũng là một điều đại rồi thôi. Rồi sau đó cái bị rồi cũng cũng đang rồi phải dừng lại cho cái đà tiếp tục của lịch sử. Có nhiều người nghĩ rằng mình nên qua bên Úc Định Cư, tại nước Úc là nước tương đối là xa những cái cuộc chiến, rồi nước Úc có ổn định, nhưng mà chúng tôi thấy quý vị là cái niềm cuộc sống không có chỗ nào mà thực sự ổn định hết, chỗ nào nó cũng hứa hẹn những cái xáo trộn, hết thịnh tới suy, thăng tới trầm, dù ở Canada là Úc là thế này thế khác, tại vì mình sống ở trên cõi đời này rồi, hay chỗ nào mà nó có tiền bạc thì có sự cạnh tranh, ở chỗ nào mà nó có con người sẽ rất có chút tranh chấp, mình thích tiền mình thích khác. Tội nghiệp cho chúng ta khi chúng ta sống chỉ có chừng đó năm tháng trên cuộc đời này, nhưng mà cứ ngồi mơ ước về một cái cảnh giới vĩnh hằng, một cái gì đó mà cho nó yên thôi. Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn được yên thôi, nhưng mà nó đâu được yên thế này. Tôi chỉ muốn được yên thôi, đó là câu nói của chúng ta. Nhưng nó có gì yên thôi. Cuộc sống nó là một cái sự vần xoay, cuộc sống nó là một sự chi phối thường xuyên, cuộc sống nó là cái gì mà nó tạo cho chúng ta liên tục những cái quyết định mà rất là khó quyết định, những cái mất đi mà cũng vô định. Chính ra khi mà chúng ta đọc và tìm kiếm, chúng ta đọc về thân phận của đàn Diều từ lúc mà xa gia đình rồi 15 năm sống và bao nhiêu cái câu nổi của cuộc đời, thì mình nghĩ rằng nó chua xót thật. Nhưng mà khi mà chúng ta luôn hồi sinh thì nó còn tệ hơn như vậy nữa. Nó tệ hơn như vậy nữa là tại vì chúng ta không làm chủ. Nó tệ hơn như vậy nữa là bởi vì thật ra cái khổ thì nó theo chúng ta liên tục. Sống cuộc đời cô như ngày vui thì chúng ta không biết những cái khổ đó là một điều rất là chắc chắn. Chắc chắn là chúng ta có nhiều nỗi khổ. Có đôi lúc thưa quý vị, chúng tôi còn nghe một vài cụ già kể câu chuyện về cuộc đời. Hồi còn nhỏ thì sống cực khổ, lo cho em út trong nhà. 15, 16 tuổi cha mẹ gả đi về sống với chồng. Không biết hạnh phúc được bao lâu, nhưng mà bao nhiêu là cái đắng cay. Rồi khi mà có con cái rồi, cái vận mệnh của đất nước thì thời cuộc cho nổi là những ngày chịu rất nhiều khổ. Rồi tới già rồi phải chịu đựng cái thân xác của mình sau một đời dài làm lụng cực dọc ở bây giờ, mệt mỏi đau đớn chịu đựng cái căn bệnh. Khi thì chúng tôi ngồi nghe những cuộc như vậy kể về cuộc đời thì chúng tôi mới nhận ra là mình phải khách quan lắm, mình phải tỉnh táo lắm để mình biết ngày này cuộc sống đó nó muốn là vui ít khổ nhiều. Người ta ai cũng muốn tồn tại, ai cũng muốn hiện hữu, ai cũng muốn tiếp tục luân hồi. Nhưng mà hỏi rằng mình luân hồi như vậy thì mình có muốn hay không? Luân hồi như vậy thì có nên đam mê, có nên tha thiết hay không? Không hỏi rằng, chúng ta phải hỏi thì chúng ta phải đặt lại. Đôi khi chúng ta nhìn thấy con người sanh ra trong đời mà họ phải tìm tha rằng họ sanh ra đời để trả nợ, trả nợ áo cơm, trả nợ gia đình, trả nợ tình, trả nợ tiền, bao nhiêu thứ nợ mà trả thì nó khổ à. Nhưng mà đó là sự thật đó không phải chỉ một vài cá nhân mà của tất cả chúng ta trong cái cuộc đời này. Mình có không biết bao nhiêu là cái nghiệp quá khứ đã tạo, và bây giờ cái nghiệp nào trổ hay nhiều nghiệp nào không trổ mình không quyết định được, và mình không quyết định được nên gì, tất cả là vấn đề vô định. Thì chúng ta mong rằng với một người Phật tử học Phật hiểu đạo thì chúng ta có thể nhận ra những cái phương diện rất là khác biệt giữa đạo Phật và đạo giáo khác liên quan đến luân hồi sanh tử. Chúng ta xin tóm lại ở tại đây là luân hồi nghĩa là mình trở đi trở lại, lặp đi lặp lại. Và khi đến lặp đi lặp lại ở đây chúng ta nói cái tiến trình sanh tử, sanh diệt mới tiếp lưỡi với nhau từng sát na, hay là cả cuộc đời này từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Khi mà chúng ta nói đến luân hồi sanh tử thì Đạo Phật nói rằng, ở trong Phật Pháp dạy chúng ta gọi là, chúng ta trong kinh Tăng Chi và Đức Phật dạy là vô thủy là luân hồi, là chúng ta không thể biết được cái đầu mối của luân hồi. Nhưng mình ăn một trái xoài là mình không biết được trái xoài đó nó nguyên vị bắt nguồn từ đâu. Mình chỉ biết một điều là trái xoài này nó muốn từ một cây xoài khác, nó có hoa rồi có trái, cái trái chính mình ăn, bây giờ cái hộp xoài này nếu mình sống leo theo trồng nó thì nó lên cái xoài khác, đó là luân hồi sinh tử. Và người Phật tử cũng hiểu đạo, cũng không tin vào thức luân hồi tiến hóa. Người Phật tử hiểu đạo cũng không có tin là cái sự luân hồi đáng đam mê, đáng bám víu. Mà người Phật tử hiểu đạo nhận ra rằng cái bước đi của luân hồi là bước đi vô định, và một ở trong những cái mục đích của sự tu tập đó là cắt đứt cái vòng luân lưu sanh tử, cái vòng tròn của duyên khởi đó, cái sự kết nối của cái tâm luân đó. Và điều này nó không có phải dễ. Và thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có mặt ở trong rung khoảng chừng 15 phút nữa để chọn câu thảo luận. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi phải rời luôn. Hôm nay chúng tôi phải trở về lại Hoa Kỳ, do đó chúng tôi không ở lâu. Chúng tôi đang ở Canada thì quý vị. Bây giờ thì xin được kết thúc ở đây, và tiếp theo thì xin được thỉnh sư Tôn Đức cho phòng thảo luận. Quý Phật tử chơi chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi xem chư tăng vị giảng sư vị nào cũng mặc ở trong rung, thì thấy có thường có đại đức Pháp Tính, và chỉ có đại đức Pháp Tính thôi. Chúng tôi không thấy có vị nào khác. Chẳng lẽ chúng tôi nói một điều này là hôm nay khi mà chúng tôi rời rung rồi thì đại đức Pháp Tính sẽ lãnh đủ tất cả, thì tôi nghĩ là đại đức Pháp Tính thôi. Nhưng mà xem ra giờ này thì chưa có vị giảng sư nào khác vào trong rung vị. Chúng ta cứ bắt đầu từ đại đức Pháp Tính. Và bây giờ thì xin hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được hay không. Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và trong khi đại đức Pháp Tính trả lời câu thảo luận thì chúng tôi sẽ soạn các câu thảo luận và học ngày hôm nay. Xin hỏi đại đức Pháp Tính nghe được không? Xin được hỏi đại đức Pháp Tính có bằng chứng máy không nghe được không? Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nha. Ở trong rung hiện tại chỉ có một vị giảng sư, mà không may là vị giảng sư đó cũng không có mặt ở trước máy hay là không nghe được. Thì có lẽ là để đứng tính nghe được rồi. Để đứng tính xin hỏi để đứng tính một câu là bài học ngày hôm nay chúng ta nói đến luân hồi sinh tử. Thì thường thường khi ta nói đến luân hồi thì ta nói là mình luân hồi ở trong lục đạo, tức là trời, là người, rồi súc sanh, tức là bàn sanh, rồi Atula, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục, tức là lục đạo, rồi sáu cõi. Thì muốn hỏi để nói tính là theo trong Phật Pháp thì trong sáu cõi đó cái cõi nào mà tương đối là bảo đảm nhất và an toàn nhất, hay là sáu cõi đó mình hiểu trong Phật Pháp thì cõi nào là tuy rằng có cõi vui, cõi khổ, cõi thấp, cõi cao, nhưng mà cái tính chất vô định nó cũng giống nhau. Xin được tính ý kiến của thầy Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy. con thành kính lãnh lễ đến thần tọa Liệt Đẳng để Đức Minh Thành cùng sư tôn tăng đã có mặt ở trong rung. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, xin bạch thượng tọa kính thưa đại chúng. Phải nói rằng khi mà hôm nay đọc đến cái bài học này và nhắc về cái chuyện luân hồi thì quý vị biết rằng chúng tôi đang rất là quan hệ, có nghĩa là hình như là chúng tôi rất là thích cái đề tài này, là chúng tôi rất là thích cái đề tài luân hồi. Tại vì phải nói rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, cái sự luân hồi là nó luôn luôn nó xảy ra với chúng ta, nhưng mà có điều là chúng ta thôi rất là nhiều lần chúng ta không có để tâm đến, chúng ta không có để tâm đến, thành ra có những lúc quý vị biết có những người Phật tử là cũng không có, người ta cũng nghĩ rằng là không có luân hồi, nhưng mà ở trong cái đề tài luân hồi, quý vị biết là có những lần chúng tôi trình bày, chúng tôi giảng, mình sợ rằng là người ta không hiểu và có nhiều khi ta không nhớ. Nhưng mà có một lần đó chúng tôi rất là vui, rất là quan hệ. Hình như là chúng tôi đã kể cho quý vị ở trên Văn Thốt nghe rất là nhiều lần. Nhưng mà cái sự vui đó chúng tôi lặp đi lặp lại là tại sao? Tại vì mình thấy mình trình bày và cái người nghe người ta thành công, thành ra chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi rất là mừng. Cái câu chuyện đó nó xảy ra là gì nè? Có một lần đó, có một cái cô thiếu nữ đó, cổ đi đến chùa của chúng tôi. Sau khi mà một thời gian đầu nghe pháp rồi mượn kinh sách về đọc, thì cô ta rất là quan hỉnh, rất là vui với những vị sư ở trong chùa. Thì quý vị biết rằng những vị sư ở trong chùa chúng tôi chắc trong cái thời gian đó thì chắc cái vị sư trẻ cũng rất là nhiều, rồi gặp cái người tín nữ đó thì người ta lại thích khi mà đến chùa gặp những vị sư này kể về những cái câu chuyện luân hồi hoặc là phân tích những cái mệnh đề này những mệnh đề kia. Thật ra trong cái thời gian đó là cho cái cô thiếu nữ đó cũng rất là cuốn hút. Thì một thời gian dài quý vị biết không, chồng cô ta buồn, chồng cô ta như là về thì nói chuyện không lợi cô ta. Tại sao vậy? Tại vì học kỹ quá rồi. Ví dụ như khi mà mấy cái cô thiếu nữ này, khi mà đến hỏi với chúng tôi lúc đó thì nghe tu sĩ Phật giáo, lúc đó thì nghe tu sĩ Bà La Môn, thì khi mà chúng tôi được hỏi như vậy, chúng tôi mới định nghĩa cho những người này nghe một cách rất là đầy đủ. Những ai mà tu hành theo cái sự mà thờ cúng coi hối coi sao coi hạn vân vân, coi phong thủy vân vân, thì những vị đó được gọi là tu sĩ Bà La Môn. Nói chung là những cái điều gì mà chúng tôi trình bày ra, chúng tôi cũng ráng cố gắng định nghĩa cho cái người đó hiểu và giải thích cho cái người đó hiểu. Thành ra những cái người này, quý vị biết không, khi mà về nhà thì những người trong nhà nói chuyện như là không qua được những người này, không qua được những người này. Thành ra đó, cái mà những người trong gia đình của cái cô thiếu nữ này phần nhiều là theo Bắc Tông, phần nhiều là theo Bắc Tông. Nên hôm đó gia đình mới dẫn cái cô này đi, dẫn cái cô này đi đến để mà nói với các thầy, nói với các thầy hãy gỡ giùm vợ của con, vì vợ của con bị những cái sự mà bùa hay là thôi miên của những cái vị sư nguyên thủy rồi, thành ra bây giờ là cái gia đình con rất là lo lắng. Thì cũng may thay gặp được cái vị thầy đó cũng có một cái sự mà phân minh, công bằng. Thì cái vị thầy đó mới nói là đâu, bây giờ anh kêu vợ lên lại đây tôi hỏi. Thì khi mà vợ của anh đó lợi đó, thì cái vị thầy đó hỏi rằng là con đi đến chùa mấy thương Nam Tông, mấy thương Nguyên Thủy dạy con cái gì, con nói cho thầy nghe. Thì cái người này người ta mới nói rằng dạy nhiều lắm giờ biết nói cái gì, dạy nhiều lắm giờ con đâu biết nói với thầy nghe cái gì. Thì cái lúc đó thì ông thầy đó ông mới hỏi rồi bây giờ con trình bày cho thầy biết đi, sau khi mình chết mình sẽ đi về đâu, sau khi mình chết mình sẽ đi về đâu. Thì lúc đó thì quý vị biết không, cô ta mới trả lời là thưa thầy, các cái vị sư nó dạy như nè, một chúng sanh nào đó vừa tắt thở vừa chết xong sẽ sanh một trong sáu cảnh giới, Thứ nhất, ví dụ cái nghiệp nó nặng, nó tương ứng, thì sẽ sanh vào địa ngục. Còn cái nghiệp mà bất thiện, mà nó nhẹ hơn tí xíu, sẽ sanh vào cõi ngã quỷ. Đó là cái cảnh giới thứ hai. Rồi nếu mà cái nghiệp mà nó nhẹ, nó cũng bất thiện, nhưng mà nó nhẹ hơn tí xíu, thì sẽ sanh làm bàn sanh. Có nghĩa là sanh vào bào thai của con chó, con heo, con bò, hay con voi, con gì đó, vân vân. Đó là cảnh giới thứ ba. Rồi nếu mà cái nghiệp, nhất là cái nghiệp sân hận, nó mạnh mẽ, thì sẽ sau khi chết sẽ sanh làm loài Atula, là cảnh giới thứ tư. Rồi nếu mà cái người này sau khi chết mà có cái thiện nghiệp gì đó, ví dụ như là lúc đó nhớ lại cái sự bố thí, hoặc là nghe pháp vân vân, hoặc là cái điều gì đó mà nó thuộc về thiện, thì người này có thể sanh lại làm người. Còn nếu mà người này nhớ về những cái thiện nghiệp nó mạnh hơn, những thiện nghiệp nó cao hơn, thì sẽ sanh lên cõi trời. Và những vị nào mà tu tập mà có thiền định, có tịnh tâm mạnh, thì sẽ sau khi chết sẽ sanh về cõi trời hoặc là cõi thiền, tương ứng với những gì mình đã chứng đắc. Thì quý vị biết không, khi mà cô ta trả lời một cách từng từ, một cách chậm rãi, từ từ như vậy, thì lúc đó cái vị thầy nó mới nói với gia đình cổ là cổ mà bị bùa mê gì, cổ còn khôn hơn mình. Cổ còn khôn hơn cái vị nữa, khôn hơn mấy người đang ngồi đây nữa. Thành ra không thể nào mà nói người ta bị buồn. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng, đối với cái đời sống linh hồn này, thì thật sự linh hồn đó là cái chuyện có thật. Rồi tiếp tục ở đó là chúng ta phải biết rằng là, ở trong cái cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta còn phàm phu, chúng ta chưa chứng đắc được đạo quả, thì chúng ta cứ xung quanh sáu đường này. Có khi mình nói rằng ba nẻo sáu đường, thì nếu mà ba nẻo đó là nói về sanh lại cõi dục giới, hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới. Còn nếu mà nói về lục đạo hay là sáu đường, thì có nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Thành ra quý vị biết rằng có những cái lúc chúng tôi nhìn cái, phải nói rằng là nếu mà ngày xưa mà mới vào ở trong cái đạo để mà mình tu á, thì mình nói rằng mình ngán ngẩm linh hồn, hoặc là mình chán linh hồn, vân vân, thì có điều cái đó thì chắc có lẽ không có thực tế. Nhưng mà dần dần về sau này quý vị, dần dần về sau này thì phải nói rằng là mình cảm thấy rất là sợ linh hồn. Ví dụ như giờ chúng ta suy nghĩ, nếu mà chúng ta sống đến 4 năm, 3 năm nữa gì đi, rồi chúng ta hết tuổi thọ, rồi chúng ta qua đời, chắc gì chúng ta sinh ra và lớn lên mà chúng ta gặp lại cái rung này được nữa hay không? Hoặc là chúng ta gặp lại được những cái trang kinh, hoặc là nghe được những cái âm thanh Nam Mô Bát Xa Ra Qua Tô này nữa hay không? Thành ra đó, thì nếu mà mình không gặp được những cái này thì nói việc, lúc đó cái thế gian hoặc là cái xã hội nó sẽ rơi vào loạn lạc, nó sẽ rơi vào loạn lạc. Thành ra mình sống nó sẽ rất là khổ. Càng ngày thì mình càng mới thắng việc. Ví dụ như hồi lúc trước chúng tôi đọc những cái sách của những vị hòa thượng, mà các vị khi mà soạn sách xong thì các vị đều có những cái câu nguyện. Ví dụ như là nguyện thoát qua tay nước lửa binh. Thì hồi lúc mình mới đọc, mình sao mình thấy rằng cái điều đó vị nào cũng nguyện như vậy. Thì mình mới biết rằng cái bối cảnh thời xưa rất là khó tu. Hết bị chiến tranh, rồi hết chiến tranh là tới thiên tai vân vân, thành ra nó khó tu tập. Thì mình chỉ cần nghĩ mà nếu mà mình sanh ra ở trong cái thời chiến tranh đó, thì chúng ta cũng rất là khó tu. Thành ra cái mình thấy linh hồn sanh cái đường nào nó cũng khổ, sanh cái một cái nẻo nào nó cũng khổ. Rồi bây giờ đó thì chúng ta đã biết là lục đạo rồi, chúng ta biết sáu cái đường đó rồi, thì tất cả chúng ta ở đây chỉ trừ khi nào mà trong đời sống này chúng ta tu mà chúng ta chứng đắc được tu đầu quần, quả vị thánh thứ nhất tu đầu quần cho đến A La Hán, thì chúng ta sẽ ngăn trừ được bốn cái khổ cảnh, chúng ta sẽ sanh lại làm người hoặc là sanh lên khổ trời. Và một điều đặc biệt nữa chúng tôi tin rằng, nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta nhớ đến đầy đủ cái phước báo, chúng ta luôn luôn chúng ta nguyện, hoặc là chúng ta nhớ được cái phước báo chúng ta đã làm ở đây, ở kia, ở đó vân vân, thì chúng ta giữ được cái tâm thanh tịnh hướng về phước báo, có thể chúng ta cũng tránh né, chúng ta tránh né, có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là chúng ta sanh lại làm người được, hoặc là sanh lên chư thiên cõi trời được. À, đó là cái thành quả mà chúng ta tu tập, là chúng ta tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mà mình sanh lại làm người thì nó cũng được hạnh phúc lắm, quý vị. Nó cũng được an vui. Đó là trong những trường hợp nào? Trong những trường hợp mà quý vị thấy rằng ở thế gian này xuất hiện những vị Phật hoặc là những vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật, hoặc là trong cái thời kỳ giáo pháp còn hưng thịnh, thì nếu như những cái thời kỳ đó, nếu mà chúng ta mà sanh lại làm người thì nó sẽ cũng như là mình có cái cơ may mình gặp được giáo pháp, rồi mình tạo thiện pháp, mình tạo thiện pháp, trong đó có những cái thiện pháp nó thuộc về ở trong thế gian hoặc là những cái thiện pháp để mà mình xuất thế gian, thì những cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng cái cõi người sẽ hạnh phúc. Còn dần dà, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái thời gian sau này cái thời gian sau này thì theo như chúng tôi nghĩ á, quý vị, mình sanh về cõi nào là tốt, quý vị? Sanh về cái cõi mà cõi đau sức, cái cõi đau sức, tại sao vậy, quý vị? Vì rằng cái cõi đau sức á, thường thường á, mình đọc ở trong kinh á, thì mình thấy rằng là cái cõi trời này nó có nhiều vị Bồ Tát, đang bổ túc ba la mật, tuy là sống ở cõi trời, nhưng mà vẫn tu tập để mà chờ đợi hoàn thành đầy đủ ba la mật. Thành ra, ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa, Thượng Tọa đã nêu á, thì theo như ở đây á, thì chúng ta thấy rằng ở cõi người á, cũng có một cái lúc mà nó rất là tốt, mà nó rất là thích hợp khi mà có vị Phật hoặc là thánh tăng đệ tử của các ngài hoặc là giáo pháp còn hưng thịnh, thì chúng ta sanh lại, chúng ta cũng nguyện để mà sanh lại làm người để chi tiếp tục bổ túc ba la mật, tiếp tục bổ túc ba la mật, chứ chúng ta đừng có nghe lời những cái người mà ngoại đạo người ta nói. Ví dụ như là mình phải xả thân, mình nâng đỡ đạo rồi, cái điều đó chưa chắc luôn. Chừng nào mà ví dụ như khi mà giáo pháp còn xuất hiện ở trên thế gian, thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn làm Bồ Tát thì chúng ta nguyện để mà sanh lại làm người đến chí vị, để chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu giáo lý, rồi chúng ta giảng thuyết rộng rãi, hoặc là chúng ta thực hành để cho những người khác có duyên lành đến tu tập, đến thế độ. Còn những cái thờ mà không có chánh pháp á, thì chúng ta thấy rằng là mình sẽ mong sanh ở cái cõi trời, nhất là cái cõi đau sức, để chỉ vì để tránh những ác nghiệp, chứ thật sự ra không phải là chúng ta sợ khổ, quý vị cũng như là quý vị thấy rằng hôm nay mình học cái gì, mình học về cái kinh Mi Tiên Vấn Đát, thì quý vị thấy rằng Đức vua Mi Lan Đá tại sao mà làm vua, quý vị? Cũng do một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, chỉ có đi đổ rác thôi. Quý vị thấy rằng đối với Đức vua Mi Lan Đá, tại sao mà làm vua, quý vị? Chỉ do một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ đổ rác. Thành ra ở ngay trong cái ở đời sống này sanh lại làm vua. Thì ở đây chúng tôi nhắc lên cái điều này, chúng tôi nói về cái gì, quý vị? Tại sao mà những cái lúc mà ác pháp nó xuất hiện trên thế gian mà chúng ta không mong sanh lại làm người? Tại sao vậy? Tại vì có nhiều khi ví dụ như là cái phước mà chúng ta nghe pháp, cái nghiệp mà chúng ta nghe pháp mà nó trở thành một cái phước nghiệp thiện đó. Rồi có thể cái phước này, có thể cái phước mà chúng ta từng phục vụ chư tăng hoặc là tam bảo, thì trong những thời gian mà chúng ta sanh lại làm người, có thể chúng ta làm vua, hoặc là chúng ta làm những người mà có quyền lực, mà lúc đó thì đất nước nó loạn lạc, không khéo thì chúng ta đứng chúng ta cai trị, mà không khéo thì chúng ta nắm cái quyền sinh sát ở trong tay rất nhiều, rồi cuối cùng thì sao, cuối cùng thì những cái nghiệp mới chúng ta sẽ tạo nữa. Chúng ta sẽ tạo một mớ nghiệp bất thiện, hoặc là những cái nghiệp cũ nó chưa có tiêu mòn mà chúng ta tạo thêm những cái nghiệp mới nữa. Thành ra nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta kết nối với luân hồi nó dài, kết nối với luân hồi nó rất là dài. Rồi chính vì cái điều đó mà sẽ làm cho chúng ta bị nhiều cái sự đau khổ. Chính vì vậy mà nên chúng tôi mới nói rằng là có những cái thời gian khi mà không có Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng hoặc là giáo khóa không còn tươi sáng ở thế gian mà ác pháp xuất hiện nhiều, thì những thời gian đó thì chúng ta mong rằng mình sanh khỏi trời, nhất là cái khỏi đau sức thì ở gần những vị Bồ Tát, ở gần những cái những vị Bồ Tát để mà tiếp tục chúng ta tu tập hoặc là chúng ta bồi bổ những phước báo ba la mật. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa nêu ra, thì nếu mà nói về ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, ở sáu cái đường, sáu cái đường mà ví dụ như là cái đường thứ nhất là nói về địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, thứ tư là Atula, thứ năm là cõi người, thứ sáu là cõi trời. Thì trong hai cái, trong sáu cái đường này có hai cái đường nó là ví dụ như là cõi người nó vừa có hạnh phúc mà nó vừa có đau khổ, rồi rồi cõi trời thì nó được hạnh phúc nhiều hơn, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng mong ở cõi trời, không phải lúc nào cũng mong ở cõi trời. Có những cái lúc mà quý vị thấy rằng đối với đạo sĩ Atida thì quý vị thấy không, ông ta rất là buồn vì ông ta biết rằng sau khi ông ta chết sẽ sanh về một cái cõi phi tưởng, ở đó một cái thời gian rất là dài không có được gặp Đức Phật. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn ở cõi trời hoài cũng không được. Tại sao vậy? Tại vì khi mà thiện nghiệp chúng ta hết thì chúng ta sẽ sanh lại làm người. Mà để mà chúng ta sanh lại làm người thì do một cái nghiệp nào đó nó sẽ làm cho chúng ta sanh lại khổ cảnh nữa. Thành ra trong cái điều mà lựa chọn chúng ta là một cái người mà tu Phật hoặc là một cái người Phật tử, thì chúng ta phải nên nguyện rằng ở trong những cái lúc nào ở cõi nhân loại, cõi người này có Đức Phật, có Thiên Thánh Tăng hoặc là có giáo pháp đang được soi sáng, chúng ta mong rằng lúc đó mình được tái sanh làm người để mình tiếp tục bồi bổ ba la mật và cuối cùng là chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn những cái lúc mà ở trong thế gian này không có những cái ánh sáng đó, thì chúng ta mong rằng chúng ta ở cõi đau sức, ở những cái cõi trời đó để ở gần những vị Bồ Tát, tiếp tục tu tập, tiếp tục tạo những cái phước báo ba la mật để mà hoàn thành và chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này. Đây là những ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con không biết thượng tọa còn ở trong trung hay không. Nếu mà thượng tọa còn, con xin thỉnh thượng tọa trở lại để đặt câu hỏi đến sư phụ Từ Siêu, và con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu và quan văn vào trung. Và bây giờ con xin thỉnh thượng tọa giúp cảm quan thủy trở lại đặt câu hỏi đến sư phụ Từ Siêu. Dạ, con xin thành kính.
Sao thưa cái trình đại diện Phật tử, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Xin được hỏi là quý Phật tử có nghe được không? Xin được đại lễ thượng tọa Từ Siêu rất là hoan nghênh bây giờ đây thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa thấy bao được. Chỉ xin bạch với thượng tọa Từ Siêu là đang ở Canada sắp phải trở về lại Hoa Kỳ, nên nó không còn ở trong rung lâu được. Nên khi nãy có cái đề nghị là bởi vì chú giảng sư do vì sẽ có cho quý vị đọc một cái bài gọi là do đâu tin có tái sanh, một bài theo quy tắc Phật pháp rồi sau đó sẽ đi tăng giảng. Nhưng mà có thể tổ Từ Siêu vào thì xin được thỉnh ý tổ Từ Siêu là bà thưa tổ Từ Siêu, thượng tọa có nghĩ là thượng tọa sẽ giảng và cùng với đại lý pháp tính thay vì mình đọc bài hay không? Nếu mà thượng tọa thấy thượng tọa khỏe và thượng tọa có thể giảng thì xin thượng tọa không hiểu cho biết. Còn nếu thượng tọa cảm thấy mệt thì xin nhiều quý Phật tử đọc một bài có cái chủ đề là do đâu tin có tái sanh, và trong mỗi một đoạn quý vị dừng lại thì sẽ xin muốn thượng tọa và để đi có tính giảng thêm những điều này. Không biết là thượng tọa ý thượng tọa như thế nào, xin được tính ý kiến của thượng tọa đại sư.
Chúng tôi cũng không ngờ trong rung chiếu ra tiền
bản thân chúng tôi thì mới vừa thuyết xong, thuyết pháp xong ở trên cái điện chú ngày hôm nay ở trong chùa là cái gì nhỉ? Sao có pháp lễ? Cho nên bây giờ đó, thì theo ý của thượng đội trưởng đó sắp xếp thì cũng là muốn thế là hay, cũng rất hay là anh nhắn tin chúng tôi với chị cái đó cũng được. Rồi bây giờ cho Phật tử đọc bài, cứ thể một đoạn thì chúng tôi sẽ trình bày ý nghĩa đó, nên nó kế tiếp thì sẽ được Phật tử sẽ trình bày ý gì đó. Vậy thì bây giờ xin chúng tôi bắt đầu sắp xếp rồi sau đó chúng tôi sẽ đi một thầy.
Sao chúng ta trước khi sử dụng tài sư như vậy, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần bài đọc. Bài viết này do Ngài Nanda viết, được kết trong quyển Tập và Phật Pháp, và người dịch là Bác Phạm Kim Thánh. Chúng tôi xin được nhờ quý Phật tử nào sẵn sàng qua hãy đọc cho phần đầu tiên, và sau đó chúng ta sẽ thành sự đoàn thực siêu có một vài lời giảng về những đoạn này. Xin mời cô Nam Nhật.
Cái đầu tiên có tái sanh. Như Lai đã nhớ lại nghiệp kiếp sống trong quá khứ, trích từ Trung A Hàm. Do đâu ta tin có tái sanh? Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ quy quyền nhất để thuyết minh vấn đề tái sanh. Chính trong đêm ngày đắc quả chánh đẳng chánh giác, lúc kinh một, Đức Phật kiến ngộ túc mạng minh, là tuệ biết rõ những kiếp quá khứ. Ngài nói, Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ như thế này. Trước hết một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba, bốn, năm, mười, hai mươi, đến năm mươi, rồi một trăm, một ngàn, một trăm ngàn kiếp, vân vân. Vào căn hai, Đức Phật kiến đắc thi nạn minh, nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp sống này tái sanh vào một kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ sang người hèn, kẻ xấu người đẹp, kẻ hạnh phúc người khốn khổ, chúng sanh hoại diệt và tái sanh, tùy hành vi tạo tác của mỗi người. Đó là những Phật ngôn đề cập đến vấn đề tái sanh. Những đoạn kinh tham khảo trong kinh điển liên quan đến thuyết tái sanh chứng tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một nguồn hiểu biết nào sẵn có để giải thích chân lý hiển nhiên này. Ngài chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân và nhận thức cá nhân của chính Ngài, một nhận thức tuy siêu phàm nhưng mỗi chúng ta đều có thể thành đạt nếu trao dồi rèn luyện đúng mức. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu trở lại. Nam mô Bích Thị.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng thân quý vị,
đình của nó. Hãy đi như chúng ta lưu ý đến lắm,
là mỗi vì chúng ta chưa từng đi máy bay mà chúng ta chỉ nghe nói thôi, rồi chúng ta nói chuyện cho người khác nghe. Còn trường hợp thứ hai đó, là một khi chúng ta đã từng đi bằng máy bay, ở trên đó trên máy bay có nhiệt khí, chỗ ngồi thoải mái như thế nào, hay là sinh hoạt trên máy bay hay sao, chúng ta nói cho người khác nghe bằng cách là chúng ta thực chất thực gì chúng ta đã trải qua, thì cái đó cái chuyện đó là khác. Đối với Đức Phật cũng vậy, khi mà Ngài tuyên bố là có luân hồi thì Ngài tuyên bố bằng cái sự thực chứng thậm chí của Ngài qua sự chính xác túc mạng thông sanh tử thông. Và trường hợp này nó khác hơn là có những vị sa môn bệnh môn, họ không có thực chứng được từ đó, nhưng mà họ nghe lại những cái vị sa môn ngày xưa nói rằng có cái thế giới quá xanh, có những chúng sanh sanh tử luân hồi, và những vị sa môn và sa môn đã thuật lại bây giờ cho người khác nghe, thì người khác mới nhận thấy rằng là cái người mình nói cái thuyết luân hồi do dựa theo cái câu nói của người khác, do nghe người khác nói thì điều đó không đáng tin cậy, trong khi Đức Phật phải nói về cái thuyết luân hồi do tự Ngài thực chứng, thì cái điều đó là điều đáng tin cậy. Do vậy chúng ta có hai điều chúng ta tin là có luân hồi. Trước tiên trong cái đoạn kinh này thì một là vì Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác, chúng ta tin tưởng điều đó, cho nên chúng ta tin tưởng những gì mà Đức Phật nói về cái luân hồi là có thật. Thứ hai là chính Đức Thế Tôn Ngài đã thực hiện, Ngài đã biết, đã thấy bằng cái sự giác ngộ của Ngài, chứ không phải là do bị nghe vì tin người khác nói thì Ngài mới tuyên bố. Cho nên ở hai điểm này qua cái đoạn kinh trên, chúng ta nên biết như vậy. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho đoạn thứ hai. Và cái đoạn thứ hai này sẽ cung kính Đại Đức Phật Thích trình bày. Thì cái phần thứ ba sẽ cung kính từ tòa Pháp Đăng trình bày. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ sa thứ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tỳ Siêu. Và bây giờ con xin được đọc tiếp một đoạn nữa trong bài kệ Hoan Hỷ. Uddana đầu tiên Đức Phật tuyên ngôn xuyên qua kiếp sống này, Adne Kacchati Như Lai đi lang thang. Như Lai lang thang đi, đi mãi để người thợ cất cái nhà này phiền muộn thay những kiếp sống truyền miên lặp đi lặp lại. Dukkhacchati Bunap Unang. Trong bài kinh Pháp đầu tiên, kinh chuyển Pháp Luân, Thamachakka Sutta, Đức Phật đề cập đến chẩn lý thâm diệu thứ nhì như sau: chính ái dục dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Gia dần tần hạ bồ nạ phá quý cá. Và Đức Phật kết luận bài Pháp, đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai, từ đây Như Lai không còn tái sanh nữa. A dần a di ma yat ti chát ti nát thi đan ni bu nát pa vô. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi giảng thuyết giảng bài đọc trên, và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con mặc xin nhận lại đến sự cố bị siêu thường tỏ Phật tăng để hết ra mình thành cũng chỉ tâm tăng chỉ chào cô tu nữ của mình các vị chị nam nữ hạ cũng thương vị. Bây giờ thì tiếp theo cái phần hai mà chúng ta cũng được nghe Đức Phật ngài đã khẳng định và ngài đã lặp lại cái dòng sanh tử luân hồi này bằng một cái câu, bằng cái bài kệ cảm hứng trong Uddana. Thành ra quý vị thấy rằng rải rác ở trong kinh điển, ở trong lời dạy của Đức Phật, ngài đã đề cập nhiều đến cái sự luân hồi lắm rồi quý vị. Ví dụ như trong cái trường hợp này, chúng ta thấy rằng ngài nói về lang thang bao cái sống ba tiền chẳng gặp người xây ngôi nhà này khổ thai và tại sân xung quanh. Rồi ở trong cái bài kệ khác thì Đức Phật đã nói lên cái sự chấm dứt, chấm dứt tái sanh của ngài, chấm dứt tái sanh. Cái điều này chúng ta cũng đã bắt gặp ở trong Pháp Cú. Ngài đã cũng đã cảm hứng để mà nói lên: ôi người thợ làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi không còn làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, vân vân. Thì quý vị thấy rằng đã nhiều lần Đức Phật tự mình nói lên, tự mình nói lên những cái điều mà đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Hoặc là có những lúc đó, quý vị thấy rằng có những lúc đó Đức Phật ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo về cái sự sanh tử luân hồi này, hoặc là có những lúc đó Đức Phật đã cảnh báo hoặc là đã nhắc nhở. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị tỳ kheo ở trong thời Đức Phật do bị những chứng bệnh tương tư, có nghĩa là có khi do tham ái, do tham ái vân vân, thành ra đẩy đến cái sự mà trì hoãn sự tu tập. Thì lúc đó Đức Phật cũng nói cái người phụ nữ đó ở trong nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ cũng đã làm khổ ngươi như vậy. Thì quý vị thấy rằng nếu mà Đức Phật không thấy cái sự luân hồi thì ngài đâu có nói như vậy. Đức Phật nếu mà ngài không có thấy được cái sự luân hồi thì ngài không bao giờ nói như vậy. Nhưng mà ngược lại thì sao? Ngược lại Đức Phật thấy rõ từng kiếp, chẳng những là Đức Phật ở trong quá khứ mà ngay cả những vị tỳ kheo đệ tử của ngài cũng vậy. Những vị tỳ kheo đệ tử của ngài, ngài cũng thấy những cái kiếp sống đó, cái vị nó tạo ra cái hạnh nghiệp gì, rồi sau khi chết rồi tái sanh ở cái cảnh giới nào, rồi luân hồi cho đến thời gian nào, rồi bây giờ sanh lại là một cái vị tỳ khu, vân vân. Thành ra đối với cái đời sống luân hồi này là được Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta đã nêu lên rất là nhiều ở trong bài kinh. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái vị mà thừa tướng, cái vị mà cái vị mà có một cái vị mà đại tướng là khi mà đi ra ngoài biên thì dẹp loạn cho đức vua nữa, thì về đức vua đã thưởng cho làm vua 7 ngày đó. Rồi trong khi đó cũng được thưởng một cái cô vũ nữ để vui chơi với cái vị đại tướng đó. Thì khi mà chưa có được gần gũi với cái cô thiếu nữ đó, thì cái cô thiếu nữ đó đã bị một ngọn gió độc xâm nhập vào cơ thể và làm cướp đi mạng sống. Thì cái vị đó khi mà buồn như vậy, thì đến Đức Phật thì hỏi Đức Phật, thì Đức Phật đã nhổ cái mũi tên buồn, cái mũi tên sầu ra. Bằng cách là Đức Phật nói rằng là cái nước mắt á, mà của con á, đã khóc cho cái người này á, là ở trong dòng sanh tử luân hồi này á, nó nhiều như nước ở trong bốn biển, hồi trước á, thì chúng tôi đọc kinh á, chúng tôi đọc vào cái phản này á, thì chúng tôi không hiểu được, mà chúng tôi không hiểu được là tại sao mà nước mắt á, nó đâu có bao nhiêu đâu, mà nói nước mắt này nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Thì lúc đó chúng tôi không có hiểu gì, nhưng mà dần dần về sau nè, mình đọc mình mới hiểu, là tại sao quý vị. Tại vì cái dòng sanh tử luân hồi của mình nó là bất tận, có nghĩa là Đức Phật nói là không tìm được cái điểm khởi đầu, mà mỗi kiếp mình sanh ra mình đều có khóc hết. Mình khóc vì mất cha, mất mẹ, hoặc là mất thân bằng quyến thuộc, mất người yêu v.v. Thì ở trong cái mà không có cái điểm, không có tìm ra cái cột mốc mà khởi động, thì cho đến nay thì quý vị thấy rằng mình đã sanh đi sanh lại biết bao nhiêu lần rồi, nó nhiều bao nhiêu lần rồi, thì cái dòng sanh tử luân hồi, những cái kiếp đó mình sanh ra mình khóc bao nhiêu nước mắt, mà cộng lại cho đến bây giờ thì nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển mà. Ví dụ như Đức Phật nói ở trong những cái trường hợp khác, Đức Phật nói ở trong những cái trường hợp khác đó thì là cái giọt sữa của mẹ đó, mà mình đã uống cái giọt sữa của người mẹ đó, nó cũng nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái dòng sanh tử luân hồi này, mình sanh ra mình chào đời thì mình phải, lúc mình còn nhỏ mình phải uống những cái dòng sữa đó, mà cái dòng sữa mà mình đã uống mà từ ở trong quá khứ, mà quá khứ đó không có tìm được cái điểm khởi đầu. Cho đến nay thì quý vị thấy rằng nó cũng rất là nhiều. Nó rất là nhiều, và thành ra nếu mà so nước ở trong bốn biển thì không có nhiều bằng cái dòng sữa cho mình uống. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là một điều là như vậy. Có nghĩa là muốn Đức Phật đã nói cho các vị thị khu này nghe về cái dòng sanh tử nó nhiều quá rồi. Sanh đi sanh lại nó nhiều quá rồi. Bây giờ đó, chúng ta có duyên lành gặp được Đức Phật, chúng ta không nên mà ham thích, khó thích về cái sự sanh tử luân hồi này nữa. Mà chúng ta phải khởi lên cái tâm hạn chế. Thật sự thì quý vị thấy rằng có những cái câu Phật ngôn Đức Phật cũng đã nói lên, sắp bê sanh tha ra, tất cả cái thành này là nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Vừa đủ để chúng ta nhàn chán, vừa đủ để chúng ta xả ly, vừa đủ để chúng ta từ bỏ. Thành ra, thật sự ra thì quý vị thấy rằng, nếu mà nói về trong cái sanh tử luân hồi này, không phải là ai cũng ý thức được điều này. Chúng tôi hình như là mình thấy rằng không phải ai cũng là ý thức được điều này. Chỉ có những cái người nào mà người ta có cái duyên lành, có nhiều người thì người ta nghĩ rằng mình chưa có duyên. Nếu mà chưa có duyên thì sao quý vị? Chúng ta phải biết tạo. Tạo bằng cách gì? Tạo bằng cách mỗi ngày chúng ta suy tư một chút. Ví dụ như hồi trước đó, mình không thể nào mà mình nghĩ sau này cái tay mình nó dở không lên, hoặc là cái chân mình nó dở không lên. Ví dụ như mình còn trẻ thì mình không bao giờ mà mình nghĩ đến một cái ngày nào đó tóc mình nó bạc. Nhưng mà khi mà mình sống một thời gian rồi đó, thì quý vị thấy rằng những cái điều này nó sẽ xuất hiện ở trong tâm đó. Có nghĩa là mình sẽ biết chắc rằng trước sau gì, một lúc sau này mình cũng già rồi yếu rồi bệnh vân vân. Thì những cái sự suy nghĩ này nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự tinh tấn tu tập, chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta tu tập được lúc nào nó hay cái lúc đó. À, chứ nếu không á, nếu mà chúng ta mà không có những cái sự suy tư này á, thì nó sẽ làm cho chúng ta, nó sẽ dính mắc của cái đời sống sanh tử luân hồi này. À, nó sẽ dính mắc rất là nhiều. Thành ra, khi mà, cũng như là quý vị thấy rằng, những cái câu Phật ngôn này là, chúng ta mà cứ đọc đi đọc lại, chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ thấm thía. Và khi mà thấm thía rồi á, nếu mà mình chiêm nghiệm lại ở trong cái cuộc sống này, thì những cái điều đó nó là sự thật. Những cái điều đó nó là sự thật quý vị. Những cái điều đó nó là sự thật. Nó sẽ làm chúng ta sanh tử luân hồi này. Vậy thì, mà cái sanh tử luân hồi này, khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta suy nghiệm, chúng ta thẩm xét, vân vân, thì chúng ta sẽ biết được là do đâu quý vị. Do đâu mà chúng ta sanh tử luân hồi này, cũng chính do ái dục. Dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Có nghĩa là có người người ta thích tài sản, có người người ta thích nhà cửa, có người người ta thích những cái dục lạc, hoặc là có những người người ta thích cái điều này điều kia, thì tất cả toàn bộ cái đó nó được nằm gọn ở trong cái gì, nó nằm gọn ở trong cái sự tham ái, nó nằm gọn ở trong cái sự ái dục. Chính cái ái này nó sẽ dẫn mình. Có khi mình tái sanh làm người, có khi mình tái sanh làm thú, có khi mình tái sanh cõi trời, có khi mình tái sanh ở cảnh giới địa ngục. Thì khi mà chúng ta nghe Đức Phật đã trình bày cho chúng ta biết được cái dòng sanh tử luân hồi này nó có thật, rồi cái nguyên nhân mà dẫn đến sanh tử luân hồi này đó là cái gì, do nó sự ái dục. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn cái sự ái dục này nó giảm từ từ, thì nếu mà cắt đứt á, thì chúng ta không đủ khả năng để mà chúng ta cắt đứt. Nó chỉ còn cái cách là chúng ta bào mòn, hoặc là chúng ta gọt dần dần có thân. Thì có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ở trong đời sống này, chúng ta tin có luân hồi. Chúng ta tin có luân hồi, và chúng ta biết được cái nhân mà sanh tử luân hồi là do ái dục. Thì nếu mà chúng ta biết được như vậy á, thì chúng ta phải sống ở đời này, chúng ta phải có cái gì? Có cái tri túc và thiểu dục. Tri túc và thiểu dục có nghĩa là chúng ta không đòi hỏi quá nhiều, chúng ta biết vừa lòng với những gì mình có. Thì dần dần nhờ cái đà này nè, nó mới cho chúng ta tu tập được, nó mới cho chúng ta có thời gian để mà suy nghĩ về sanh tử luân hồi, hoặc là suy nghĩ về cái sự mà tìm cái sự thoát khổ, đúng không? Chứ không phải là chúng ta suy nghĩ rằng sẽ có một ai đó người ta cứu chúng ta. Không thể nào mà có một người nào đó mà người ta tự nhiên người ta đứng ra người ta cứu độ như mình, không thể nào mà có những trường hợp đó. Chỉ có sao vậy? Chỉ có tự chúng ta nỗ lực mà đi ở trên cái con đường đó. Chúng ta tự chúng ta nỗ lực, chúng ta đi ở trên con đường đó. Thành ra đó, cái đầu tiên chúng ta biết được có sanh tử, cái sự sanh tử luân hồi. Và cái sự sanh tử luân hồi này nó được kết thúc khi nào mà chúng ta có cái sự siêng năng, có cái sự tinh tấn để mà chúng ta tu tập, chúng ta đi ở trên cái con đường mà đoạn tầng cái sự khổ này. Thì lúc đó có những cái trường hợp đó, có những cái lúc đó thì nó mới dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn ngoài ra thì nếu mà chúng ta cứ chờ đợi, chúng ta cứ chờ đợi một cái điều gì đó thì không thể nào mà chúng ta gặp được giáo pháp, hoặc là chúng ta không thể nào mà chúng ta kết thúc được cái sanh tử luân hồi hết. Thành ra ở trong cái đoạn thứ hai mà chúng ta được nghe đến thì Đức Phật đã đề cập đến những cái sự mà liên quan tới sanh tử luân hồi này, chính là cái chân lý thông diệu, cái nguyên nhân dẫn dắt chúng ta sanh tử luân hồi này chính là ái dục dẫn dắt chúng ta. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta nhiều lúc mà những cái gì mà chúng ta làm phần nhiều là do cái sự ham muốn, nó thích cái này, nó thích cái kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng đâu phải ai cũng bố thí để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Có người ta thích rằng là mình bố thí rằng đời sau mình giàu sang, bố thí rằng đời sau mình xinh đẹp, hoặc là bố thí hoặc là để đời sau mình được quyền cước gì đó, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này là, có nghĩa là cái sự sanh tử luân hồi này là, hoặc là những hành động nào của chúng ta làm còn nhiều, nó bị cái ái dục, bị cái tham ái nó chi phối rất là nhiều. Và những vấn đề này thì đã được Đức Phật chỉ rất là rõ ở trong tất cả các bài kinh. Vì vậy chúng ta thấy rằng có sanh tử và chúng ta sẽ tìm cái đường hoặc là chúng ta đi theo cái lối chỉ dẫn của Đức Phật thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tiếp tục được sanh tử luân hồi. Đây là những ý chúng tôi xin được truyền bày những ý này qua cái đoạn thứ hai mà MC vừa rồi đã đọc lên. Bây giờ thì không biết còn cái đoạn nào nữa hay không. Nếu mà còn thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc tiếp đoạn thứ ba và vào tỉnh thường tỏ Phật Nam Thị Tràng Nam Mô Bức Thà.
Chúng con thành kính tri ân đại đức xuất kính và con xin phép đọc phần bài kinh tiếp theo trong bộ Ma Chi Ma Di Ca Giá Trung A Hàng có ghi rằng sau khi thành tựu đạo quả Phật vì lòng thương chúng sanh ngài dùng tuệ nhãn quan sát chúng sanh trước khi quyết định hoằng dương giáo pháp ngài nhận thấy rằng có những chúng sanh biết tội lỗi sợ tái sanh, sợ mãi mãi sanh tử, tự sanh trong vòng luân hồi. Pajaro Kawa Chakaya Dasa Vino. Trong nhiều đoạn kinh khác nhau, Đức Phật dạy rõ ràng rằng có những kẻ phải bị sanh vào cảnh khổ khi đã sống cuộc đời tội lỗi vô trượt, và có người nhờ hành thiện tạo nghiệp lành được tái sanh vào nhàn cảnh. Ngoài những tích truyện thú vị trong Xuất Sanh Truyện, Chataka, một bộ truyện có giá trị luân lý quan trọng, ghi lại các tiền kiếp của Đức Phật. Hai bộ Mahima Nikaya Trung A Hàm và Anguttara Nikaya Tăng Nhất A Hàm thỉnh thoảng cũng đề cập đến những kiếp sống quá khứ của Đức Phật. Trong kinh Khatikala Sutta, Đức Phật cũng thuật lại cho Đại Đức Ananda rằng, trong một tiền kiếp, vào thời Đức Phật Kassapa, ngài là Chotipala, kinh Anathapi Vipo Vada Sutta, cũng ghi rằng, liền sau khi tái sanh vào cảnh trời, nhà triệu phú Anathavindika, các cô độc, trở về viếng Đức Phật bên sau. Trong bộ Anguttara Nikaya Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật nhắc đến một kiếp sống quá khứ, ngài có tên Pachetana. Trong bộ Samyutta Nikaya Tạp A Hàm, Đức Phật kể tên vài vị Phật đã thể hiện trên thế giới trước ngài. Maha Parinibbana Sutta Kinh Đại Niết Bàn ghi rằng một hôm Đại Đức Ananda đến mặt với Đức Phật hỏi thăm về số phận của một số người chết trong làng nọ. Đức Phật nhẫn lại diễn tả trường hợp từng người từng hoàn cảnh. Những trường hợp tương tự rất nhiều trong Tăng Tạng Kinh chứng tỏ Đức Phật giảng giải giáo thuyết tái sanh như một chân lý có thể kiểm chứng. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trong hàng đệ tử của ngài có nhiều người vị tu hành đúng đắn, trao dồi và phát triển trí tuệ đúng mức, đã được biết ít nhiều về tiền kiếp của mình trong vô lượng kiếp sống, tuệ giác của Đức Phật vô hệ lệnh. Trước thời Đức Phật, một vị nọ người Ấn Độ cũng nổi tiếng nhờ những phép thần thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, thần giao, cánh cảng, viện giác, viện cảm vân vân. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng đoạn kinh này ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, mắt nơi Đức Tha Giá. Dạ, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tòa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần đoạn kinh này ạ. Dạ, mô Đức Tha Giá.
Alo. Alo. Giảng phần nào đây quý vị? Quý vị chạy ra, quý vị chạy vào. Giảng phần mới gửi hả? Dạ, con phải tăng cái vấn đề nước tâm não, vấn đề với chúng ta phải siêu. Nước này là tập tính của mấy chiếc con nước tăng dân sở gây của đường người viên trạng vật tư. Tiếp theo thì nói đến cái tôm là thành tù đạo quả và ngày bằng bằng pháp. Thì trong cái đoạn mà chúng ta nghe đó thì khi mà chúng ta biết cái con này thành tựu cái túc mạng minh, cái tâm tử minh và cái lầu thành minh đó thì Đức Phật này biết tất cả những chúng sanh trong cuộc đời, trong sự luân hồi này phải chịu nhiều cái sự đau khổ mà chúng ta thấy như là khổ đế thì khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương, khổ ta, khổ người ghét, khổ gần, khổ của ngũ trụ quẩn. Thì Đức Thế Tôn này đã thấy được cái sự khổ đó khi mà ngài ra khỏi cái sự luân hồi và ngài thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi đó và ngài thuyết giảng về những cái thiện pháp và những cái thiện pháp này thì có công năng để hướng thường những chúng sanh thực hành thì họ sẽ từng từ vượt qua được những cái hiểm họa do những cái ác pháp mang lại như là bốn đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula. Thì khi mà hiểu được do những cái ác hành, do những cái ác nghiệp, do thân khẩu ý ác và tạo những cái nghiệp mà đã đi tái sanh, khi mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố về về cái cúc mạng trí mà ngài thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh và những cái khổ khỏi khổ khỏi vui thì là do cái hạnh nghiệp của mình. Như vậy thì Đức Thế Tôn này nói đến nhiều cái sự luân hồi sanh tử đó, chúng ta thấy vì ngài biết được và chúng ta cũng thấy một điều là đối với các vị chư thiên, đối với các vị phạm duyên đó thì những lời dạy của Đức Phật làm cho họ càng thấy sáng tỏ hơn, vì những cái vị chư thiên đó họ cũng có phúc mạng minh, họ cũng nhớ được một kiếp hoặc là họ phải nhớ được một vài kiếp tấm. Thì chính những điều này đó làm cho những cái vị chư thiên đó có cái sự hầu cận để nghe được Đức Phật giải thuyết về những cái pháp mà chúng ta thấy những cái Phật sự ngày ở trong cuộc đời mỗi ngày ngày làm thì ngày đều có phân ra những cái Phật sự. Thì ngài cũng nói đến những cái sự luân hồi của ngài và cái sự chấm dứt luân hồi của ngài. Thì ở trong cái bài học đó thì có nói đến cái câu chuyện của ngài của thời kỳ Đức Phật Gautama và cái Bồ Tát Satipala và thanh niên Satipala mà hiện giờ là những là phạm thiên Satipala. Thì chúng ta thấy là đối với Đức Phật thì ngài nói lên cái sự luân hồi, bởi vì trong Phật giáo là cái thuyết luân hồi là cái thuyết của Phật giáo. Vì Đức Phật ngài đã có cái phúc mạng minh hoặc là ngài có cái sanh tử trí, ngài thấy những chúng sanh sanh vào cõi vui cõi khổ đều do cái hạnh nghiệp của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì biết được những chúng sanh sanh trong hai sanh, sanh trong quá sanh, trong mạng sanh, trong pháp sanh, và những chúng sanh đó có mặt có mặt trong những cái loài sanh, thai sanh, mãn sanh, thấp sanh hay quá sanh. Những chúng sanh đó nó có những cái nghiệp riêng, cái nghiệp riêng là do cái thân khẩu ý của mình và tạo ra những cái thiện nghiệp hay ác nghiệp. Mà thường thì Đức Phật này nói rằng do cái tri kiến mà chúng sanh có cái chánh kiến, chúng sanh tạo những cái hạnh lành, do cái tà kiến mà chúng sanh không có tin nhân quả, không có tin nghiệp báo, không có tin những loài quá sanh, không có tin có những cái vị tu hành thành tựu những phóng duyên thắng hạnh. Thì do những cái người mà có cái tà tính hay là cái tà kiến, thì do không có tin như vậy nên những người này họ sống với cái sở hành thân thì họ tha hồ cắt sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là khẩu họ tha hồ nói ác, cái lâm tộc tiêu diệt những ý của ích, hoặc là ý của họ là do tham ác, thân ác và tà kiến ác. Chính vì những cái ác nghiệp này và chúng sanh sanh trong cái cõi vui hay cõi khổ. Và điển hình thì chúng ta thấy cái cõi nhân loại nó có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là chúng ta thấy có súc sanh, có những cái loài súc sanh là những loài thú vật. Và chúng ta thấy ở trong cõi nhân loại này, nếu mà những cái vị mà có thành tâm thấy những loài ngã quỷ, như là điển hình Đức Thế Tôn này nói dưới cội Bồ Đề, ngài giác ngộ, ngài đã thấy được những cái loài ngã quỷ mà tôn giả Lắc Cá Ná và tôn giả Móc Cá Ná đã nói trong kinh Tương Ưng. Và khi mà Đức Phật ngài chứng minh là ngài thấy những cái loài ngã quỷ này, khi mà dưới cội Bồ Đề ngài chứng ngộ, ngài đã thấy những cái loài chúng sanh này dưới chân núi Lít Tắc Lít Chắc Cô Tá. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng ở trong cái cõi nhân loại này có những chúng sanh khổ ở trong nhân loại này, đó là những loài chúng sanh, những loài ngã quỷ. Rồi ở trong cõi nhân loại này chúng ta cũng thấy được một điều là có hàng chư thiên, địa phương chư thiên, hoặc là ở trong cõi nhân loại thì chúng ta thấy có loài người. Thì ở cõi nhân loại này nếu mà chúng ta có một cái sự suy tư về lời dạy của Đức Phật, thì chính Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác và ngài có kiên nhẫn tuần tình, ngài thấy những cái loài chúng sanh này có mặt ở trong cái cõi này cõi kia, và ngài tuyên bố về cái cõi nhân loại này có nhiều loài chúng sanh. Đối với cõi trời thì chúng ta thấy chư thiên họ quá sanh, và những cõi trời đó đều là những chúng sanh là đặc biệt là họ quá sanh chứ không có sanh sanh như cõi nhân loại chúng ta. Như vậy mà Đức Phật này nói lên những cái kiếp mà sanh qua hai sanh, sanh qua mạng sanh, thấp sanh hay quá sanh đó, thì đó là cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Và Đức Thế Tôn là một vị có thiên nhãn tuần tình, hay là có sanh tử trí hay cái thiên nhãn thông, và ngài thấy được những cái chúng sanh sanh vào cõi vui hay cõi khổ đó đều do cái hạnh nghiệp. Hạnh nghiệp ở đây là chúng ta biết cái nghiệp đó mà chúng ta thường biết trong giáo lý A Di Đà là giáo lý tập nhiễm duyên, nghiệp là hành và hữu. Hành là do cái hành động của chúng ta, hữu là những cái sanh hữu có là chung gọi là nghiệp luân hồi. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng về cái con đường tu tập đó, thì ngài cũng nói về cái nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi và cái tiềm não luân hồi, mà hệ chúng ta đó mà chưa có thoát được cái vòng luân hồi sinh tử này đó, thì chúng ta cứ bị cái vòng quay luân hồi đó nó cứ dây dẫn từ cái kiếp này đến kiếp khác, từ những cái phân loại này đến những cái phân loại khác. Mà điển hình đó, Đức Phật này nói lên khi mà những chúng sanh đó họ có cái duyên để họ nhớ được được nhiều kiếp. Và khi họ nhớ được những kiếp đó đó thì họ nhớ lại họ có những cái tên họ như thế này, tăng vật cảnh giới này thế kia, mà luôn cả tiêu tiên hay phạm tiên thì Đức Phật ngày cũng thế độ, như là câu chuyện phạm tiên Sapitara hay là phạm tiên Pahambati, những cái vị đó đó dù là ở cái kiếp hiện tại này có được cái cảnh giới tái sinh là phạm tiên, nhưng mà cũng từ những kiếp nhân loại, từ những kiếp này trong những cổ cảnh hay là những nhàn cảnh mà cứ tái sinh quanh quẩn, nên Đức Phật ngày biết được như vậy, nên ngài mới nói với chúng ta là cái sự luân hồi sanh tử đó là do cái hành nghiệp của chúng ta, chứ không phải do có một thượng đế có bàn tay nào sắp xếp, mà đều là do cái hành nghiệp của chúng ta. Như vậy thì cái sự sợ hãi cái vòng luân hồi đó, để cho mình biết được cái sự luân hồi đó, mình cứ quanh quẩn trong những kiếp mà vui hay kiếp khổ, có lúc mình tâm được cõi trời thì mình được hưởng những cái phước của chư tiên. Rồi là những lúc mình tâm vào khỏi nhân loại, mình phải chịu cái khổ của cái kiếp lòng người trong cái thời kỳ mà những cái chúng sanh, hay là trong những cái thời kỳ mà những vị vua chúa có tà kiến, hay là trong những cái thời kỳ mà những vị vua chúa là những vị có đạo đức như là vua Chiến Linh Thánh Vương. Và Đức Phật này cũng nói lại những cái bài kinh như là bài kinh Chiến Linh Thánh Vương. Trong kinh Trường Bộ thì ngài cũng kể ra những cái vùng đất mà một thời là một cái thành quách vàng son của vua Chuyển Linh Thánh Vương, mà Đức Thế Tôn ngài nói khi mà ngài tuyên tịch Niết Bàn ở Kusinara, ngài nói lại những cái thời vua Chuyển Linh Thánh Vương, những cái khu vực này là những cái khu vực, những cái thành quách của vua được bao bằng những cái lưới vàng, lưới bạc, có những cái bậc kỳ tân châu kỳ bảo ở trong cái cuộc đời này mà vị vua Chuyển Linh Thánh Vương hiện kiến đã có được. Thì những cái điều đó đó là Đức Thế Tôn ngày chỉ cho chúng ta biết về những cái hay là bây giờ những nhà khoa học họ cũng nói về những cái vùng đất, tuy rằng có những cái thời kỳ thì những cái vùng đất đó trù phú màu mỡ, nhưng mà rồi cũng có những cái thời kỳ vùng đất nó trở thành khô cằn, nó bị dời đổi. Đó là những cái điều mà theo Đức Phật ngày nói và theo các bài nhà khoa học nghiên cứu đó, thì chúng ta thấy những cái tầng địa chất được nói lên cũng có những lúc mà nó trở thành những cái vùng màu mỡ nhất, như là những cái vùng mà sa mạc mà chúng ta thấy các nhà khoa học nói trách nhiệm và khảo cổ những cái vùng đó, cho biết là cái vùng đó một thời gian là người họ sống rất là đông, và cái thành phố trở thành rất là phồn quốc, nhưng mà rồi một thời gian thì nó trở thành quan phế vì nó bị những cái sự hạn hán, hoặc là những cái thông nước, hoặc là nó bị những cái thiên tai, và những cái thành phố nó trở thành quan tàn, nó trở thành không có người. Thì những cái điều này đó, Đức Phật này cho chúng ta biết rằng khi mình tái sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia đó, nó cũng có cái sự biến đổi như vậy. Nên khi mà hiểu được điều đó, nó thấy được cái sự khổ trong cuộc đời này và những cái sự vận hành đó nó không có dừng lại, cũng như kiếp sống của con người chúng ta từ trẻ đến già, mỗi ngày nó đã đẩy đưa chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này nói rằng cái tuổi trẻ, cái tuổi già trong tuổi trẻ, cái định mạng trong sức khỏe, cái sự chết trong sự sống. Bởi vì những cái điều mà Đức Phật này nói vậy thì chúng ta thấy là mình sống đây nhưng mà nó đẩy mình lần đến sự chết, mình khỏe đây nó đẩy mình lần đến bệnh tật, cái sức khỏe này, cái tuổi trẻ này nó đẩy lần đến cái sự già. Và mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi hơi thở của chúng ta ra vào đó là cái sự sanh diệt mà theo Đức Phật ngày nói. Đó là cái sự sanh diệt để kiểm chứng cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng có ai đó ở trên cuộc đời này mà tồn tại hoài. Nên khi mà Đức Phật này chứng minh dù là các cái vị thánh đó, rồi các ngài cũng chết, cũng tử. Sự sanh sự tử đó để nói đến cái các và hữu vi, cái sự khổ trong cuộc đời này. Và đừng có ai nghĩ rằng mình tìm được cái sự vĩnh hằng, sự trường cũ ở trong cuộc đời này. Cái tật quẩn này là như vậy, nó đều là biến ngoại, nó đều là vô thường. Thì đến cái danh vững thì cũng vậy, cái danh vững là cái tâm của chúng ta nó cũng thay đổi. Mỗi lúc chúng ta phục tin vào những cảnh giới thì có những cái tâm phục tin, và những cái tâm phục tin đó nó cũng đã tâm đã diệt, nó làm tròn cái phần sự trong mỗi kiếp sống của cái nghiệp lực, cái vòng nghiệp lực do cái sự tâm diệt đó nó cũng lần trôi đi trong những cái kiếp sống và những cái tâm phục tin đã sanh đã tử. Như vậy thì Đức Phật này nói lên những cái điều này đó là do những cái sự chiếm ngộ của Ngài, chứ không phải do ai đó nói, hoặc là do một cái sự phi tư viễn tưởng của ai đó, mà do cái sự chứng ngộ thấy rõ cái sự tâm diệt, là cái sự các pháp mà tâm diệt, hay các cái thủ vi pháp mà Đức Thế Tôn là ai ôm ấp cái điều đó thì luôn luôn phải chịu cái sự khổ, vì nó luôn biến đổi, nó không có thường hằng. Và như vậy thì tìm những cái sự vui trong cái sự mà biến đổi đó là không có tìm được. Chỉ có những người mà không có nhận thức, không hiểu được đó, thì mới thấy, mới có cái tà kiến, mới thấy ngược lại những cái lời dạy của Đức Phật. Còn những người mà có chánh kiến, hiểu đúng đó, thì thấy cùng theo cái lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật này cho biết những cái điều này mình suy tư đó, nó thật là tắc, thật là hiện hữu. Nên cái sự khổ, cái sự khổ là có thật, chứ không phải là không cảm nhận được, mà mình cảm nhận được. À, chỉ có những người cảm nhận được đó, thì mới cầm cầu cái pháp vô sanh, đó là cái sự chứng ngộ để vượt khỏi cái sự luân hồi, để hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì con thấy đã 10 giờ 5 phút rồi, có nghĩa là cái phần thứ ba mà trình bày hôm nay á, thì có cái trình bày như vậy. Bây giờ thì con sẽ mít lại cho anh Chi, có lẽ là chúng ta cũng sẽ chấm dứt buổi học hôm nay để lại còn cái phần ngày nay nữa. Bây giờ thì mời vị trí chúng đang sắp xếp chương trình để kết thúc buổi học.
Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, con xin phép hồi hướng. Sa thú lành thai. Dạ, con nguyện lọc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mà mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.